là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là phản ánh những nỗ lực trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Khát, huyện Mù Cao, Mù Căng Chải. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hình thức tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe của người dân thành phố Yên Bái trong mùa dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, các chi đảng bộ của huyện Mù Căng Chải đã đăng ký thực hiện 44 công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, trong đó có 23 công trình phần việc cấp xã, 21 công trình phần việc cấp huyện. Các công trình phần việc được triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và cam kết đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm. Qua rà soát đến nay đã có 13 công trình cấp xã và 7 công trình cấp huyện đã hoàn thành, còn lại các công trình đang được huy động tối đa nhân lực để hoàn thành vào tháng 6 tới, trước khi đại hội lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện Mù Căng Chải diễn ra. Huyện Mù Căng Chải cũng đã thành lập hội đồng nghiệm thu chấm điểm đánh giá chất lượng các công trình để tổ chức khen thưởng kịp thời. Huyện cũng đã lựa chọn các công trình trường trung học cơ sở Khao Mang được khởi công chào mừng đại hội Đảng bộ huyện.
Trong quý 1, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trấn Yên đã giải ngân trên 15 tỷ đồng cho 421 lượt khách hàng vay vốn, đưa tổng dư nợ lên 368 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo cho vay sản xuất vùng khó khăn, nước sạch, vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền các xã thị trấn, tổ chức chính trị xã hội, nắm bắt mức độ ảnh hưởng của khách hàng do dịch bệnh COVID-19 gây ra để thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tính đến nay, chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên 1,6 tỷ đồng cho 69 khách hàng vay vốn. Với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khó khăn chưa trả được nợ, sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để giúp khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh.
Sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Yên Bái có 150 xã. Đến nay toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 43%, và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 74 xã. Tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Yên Bái xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập một cách bền vững cho người dân. Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đã chủ động huy động, bố trí lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, chủ động triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà không cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, như tiêu chí môi trường, tiêu chí về xóa đói giảm nghèo, tiêu chí về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, tiêu chí về xây dựng thôn bản văn hóa.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 650 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền gần 590 trường hợp với tổng số tiền phạt là trên 830 triệu đồng. Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Yên Bái còn chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường, tăng cường tuyên truyền phổ biến đến người dân các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông, xử lý các vụ việc gây rối trật tự công cộng, thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Yên Bái phối hợp với chính quyền các địa phương xử phạt gần 260 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền trên 46 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nậm Khắt được huyện Vùng Cao Mù Căng Chải chọn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Sau 7 năm triển khai đến nay, xã đã hoàn thành được 12 trong tổng số 19 tiêu chí. Để từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới, xã Nậm Khắt đang tích cực huy động mọi nguồn lực và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định tiêu chí về vệ sinh môi trường là tiêu chí sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, do vậy Đảng ủy chính quyền xã Nậm Khắt đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực hưởng ứng. Để hoàn thành sớm các tiêu chí vệ sinh môi trường, xã Nậm Khắt đã thường xuyên kiểm tra tại các thôn bản, nhắc nhở người dân thực hiện ăn ở hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, để người dân hiểu và làm theo, xã Nậm Khắt cũng đã vận động người dân xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp. Qua đi tham quan và sau 4 năm xây dựng, gia đình anh Thảo A Súa ở bản Nậm Khắt đã có ngôi nhà sạch đẹp, khang trang hơn. Khu nuôi nhốt gia súc, vườn rau được gia đình bố trí xa nhà và hợp vệ sinh hơn. Anh Thảo A Súa nói:
lúc đầu thì tôi cũng sống bình thường như mọi người dân. Về sau này thì tôi sẽ được đi tham quan, học hỏi ở khắp nơi. Cho nên tôi nhìn thấy người ta sinh sống ở dưới suối chỗ nọ kia rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Cho nên tôi sẽ về nhà để thực hiện làm những cái mô hình nhà xinh sạch đẹp. Và con người tôi là một người rất là yêu về các loại hoa, cây hoa hoặc là cây cảnh các loại, và muốn trang trí trong gia đình để cho nhà mình luôn sạch đẹp và sẽ làm cho nhân dân và bản làng sẽ noi theo và sẽ gương mẫu theo.
Bản Nậm Khắt hiện có 238 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 58%. Sau khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với các tiêu chí đưa ra và được sự hưởng ứng đồng thuận của người dân, nên đến nay bản đã hoàn thành 8 tiêu chí. Ông Thảo Tồng Già, trưởng bản Nậm Khắt cho biết:
thì tiến là sẽ cố gắng là sẽ tuyên truyền cho những nhân dân là sẽ phân giao toàn bộ những các tuyến đường trục chính trong thôn bản là sẽ do trong chủ là những hộ mà ở gần mặt đường là sẽ mỗi hộ sẽ quản lý tuần hoạt chung mét thì sẽ quét rộng thường xuyên một tuần hay là phải quét một lần, do ví dụ là nó trong mùa mưa thì cũng sao, mùa khô này thì rất là cái bụi lớn, cây lá cỏ cũng dơ rất nhiều cái chỗ tuyến đường trục chính và trung thôn, thì sẽ cố gắng để giao lại toàn bộ đo trực tiếp cho mỗi hộ dân ở gần mặt đường, là sẽ mỗi hộ sẽ quản lý từng hạt 5-6 chục mét để là quét thường xuyên thì mới sẽ đảm bảo được.
Được huyện Mù Căng Chải chọn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới, chính quyền Nậm Khắt đã huy động mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay, xã đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, để người dân tin tưởng vào xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân cả về vật chất và tinh thần, Đảng ủy chính quyền xã đặc biệt quan tâm về phát triển kinh tế. Xã đã kêu gọi thu hút đầu tư dự án trồng hoa hồng vào địa bàn. Hiện nay 10 hectare đất ruộng một vụ được chuyển sang trồng hoa. Dự án này thu hút khoảng 200 lao động địa phương. Đồng chí Thảo A Páo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt cho biết thêm:
để hoàn thiện cái tiêu chí cho năm 2020 này thì ban đồng chí là xã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện từng cái chỉ tiêu nhỏ trong cái tiêu chí đó. Thì trong cái giải pháp sẽ cùng với nhà nước là xin chủ trương hỗ trợ đầu tư của nhà nước là sẽ kéo điện vào cái chỗ bản Số Lông, thì xã sẽ gọi là hoàn thiện cái tiêu chí về điện. Về tiêu chí 14 về giáo dục và đào tạo thì ở đây thì báo đồng chí là xã đang cái giải pháp để huy động các cái học sinh để ra lớp, đảm bảo những cái số lượng cũng như là chất lượng. Ở đây là về nhất là cái chỗ cấp trung học cơ sở, là cái chỉ tiêu trung học cơ sở là những cái cấp trung học cơ sở, những cái số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đấy thì sẽ vận động để đi học cái trường phổ thông cũng như là cao đẳng đại học, các cái trường nghề. Thế để phù hợp xã cái phù hợp với trung tâm dạy nghề là sẽ mở những cái lớp dạy nghề lao động nông thôn cho cái đối tượng học sinh này. Đấy thì báo đồng chí là cái giải pháp là như vậy để đạt được những cái tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo. Còn cái tiêu chí số 17 là về môi trường đấy. Đấy thì báo đồng chí là ở đây trên địa bàn Nậm Khắt của chúng ta thì đối với nghĩa trang của các cái thôn bản thì trong những năm vừa rồi thì xã đã cùng với bản là Cua Hải. Mỗi bản là có một cái khu quy hoạch để gọi là nghĩa địa cho cái thôn bản đó. Nhưng ở đây đang là khó khăn là thì vì nó là cái phong tục của người Mông ấy, thì là có một số những cái người già đấy thì là trong cái khu quy hoạch đấy là khi nó chết thì là lại không muốn đưa, thì vì theo cái hướng đồ núi thì người dân có một số những cái có lẽ là chưa nhận thức được. Thì là một số những người già nó cũng chưa đưa vào đấy. Nhưng mà xã đây có giải pháp là sẽ tính vận động cái những người này khi nào chết là phải chôn tập trung những cái khu mà được khu hài của từng thôn bản.
Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của người dân, hy vọng xã Nậm Khắt sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm tập luyện thể dục thể thao, khu văn hóa giải trí trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm theo chủ trương của nhà nước để phòng chống dịch bệnh. Còn đối với nhiều người vốn có thói quen tập thể dục thể thao hàng ngày, hiện cũng đã lựa chọn đi bộ, tập luyện ở nhà để tránh tụ tập đông người. Phản ánh của phóng viên chương trình tại thành phố Yên Bái.
Tham gia tập luyện yoga đã 6 năm. Trước đây, bà Đặng Thị Như Hoa, tổ 14, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, ngày nào cũng cùng các thành viên câu lạc bộ yoga của mình tập luyện đều đặn 6 buổi trên tuần. Câu lạc bộ yoga vừa là nơi tập luyện giao lưu giải trí, song do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bà và mọi người đã lựa chọn luyện tập ở nhà. Cùng với tăng cường tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, trong thời gian cách ly xã hội do dịch bệnh, bà cũng duy trì liên lạc với các thành viên trong câu lạc bộ qua mạng xã hội để động viên nhau có tinh thần lạc quan và không từ bỏ thói quen tập thể thao. Luyện tập ở nhà vừa có thời gian dọn dẹp nhà cửa, lại vừa chăm sóc được gia đình. Bà Đặng Thị Như Hoa, tổ 14, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Ở nhà như thế này, chúng ta cũng có rất nhiều những cái biện pháp, giải pháp để chúng ta rèn luyện sức khỏe và chúng ta cảm thấy là vẫn làm được những cái việc có ích cho bản thân, có ích cho xã hội. Chúng ta ngoài tập yoga online, đăng sinh online, rồi chúng ta làm những cái việc, những cái nhà gia đình mà có vườn cây các thứ, chúng ta làm chăm cây, chăm hoa, chăm cảnh, rồi chúng ta nấu ăn, bếp hàng ngày thì ví dụ chúng tôi đi công tác thì cái người phụ nữ ở bếp rất là ít thời gian, nhưng khi chúng ta cách ly ở nhà, chúng ta lại phục vụ chồng con những món ăn rất là ngon.
Cùng chung tâm lý ngại ra ngoài do dịch bệnh COVID-19, từ ngày 1 tháng 4, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, tổ 15, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cũng lựa chọn gói tập online, tại nhà. Mặc dù vẫn có vài nhược điểm so với tập luyện tại câu lạc bộ, nhưng sau hơn chục ngày thực hiện phương pháp tập luyện, chị Nhung cũng đã quen và nhận thấy đây là phương pháp tập luyện khá hiệu quả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Với phương pháp tập này, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn qua video hoặc phát trực tiếp trên nhóm Facebook, Zalo. Từ đó các thành viên có thể theo dõi và tập luyện dễ dàng hơn. Mức giá của các gói tập online cũng rẻ hơn so với tập tại các trung tâm. Đồng thời, do các buổi hướng dẫn đều được ghi lại, nên học viên có thể chủ động trong việc lựa chọn thời gian luyện tập, chứ không bị bó buộc như khi tới câu lạc bộ. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, tổ 15, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình thì bình thường là mình hay đến phòng tập của nhà chị Hải để tập yoga để tăng cường sức khỏe. Nhưng mà thời gian gần đây như các bạn biết rồi là đang mùa Covid, cho nên là tất cả đều ở nhà, chỉ ra đường khi cần thiết thôi. Thì bọn mình đã tập yoga tại nhà. Cũng rất may là huấn luyện viên đã tạo một cái nhóm học online. Thành ra là bọn mình cũng rất là dễ trong cái việc là mình tập để nâng cao sức khỏe tại nhà. Thế còn lại thì đương nhiên là khi tập online tại nhà thì nó cũng có những cái khó khăn. Ví dụ như mình không tương tác với huấn luyện viên trực tiếp này. Rồi là khi mà mình ở nhà thì đôi lúc cũng dễ dãi. Chẳng hạn như là có huấn luyện viên thì bạn ấy sẽ giám sát được mình, tập được hết mình hơn. Nhưng mà ở nhà thì có thể nó sẽ không hết mình như thế. Nhưng mà trong cái mùa Covid này thì mình thấy cái lớp học online này là một lớp học cũng rất là lý tưởng. Để bọn mình vừa thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thì mình cũng vừa tập thể dục để nâng cao sức khỏe của mình ạ.
Không chỉ hạn chế đến phòng tập mà ngay cả những không gian như mơ, công viên, quảng trường hay các trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng, nhiều người dân cũng thận trọng hơn khi đến nơi công cộng. Thay vào đó, hình thức luyện tập online hướng dẫn bài tập tại nhà đã được nhiều câu lạc bộ phòng tập triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, đồng thời có thể duy trì lượng khách hàng và giúp ổn định tình hình sau dịch bệnh. Câu lạc bộ yoga Yên Bái tại tổ 20 phường Hồng Hà là câu lạc bộ yoga đầu tiên tại thành phố Yên Bái, hiện có 7 chi nhánh với khoảng 300 học viên tham gia. Cũng như nhiều câu lạc bộ phòng tập thể thao khác, thời điểm dịch bệnh câu lạc bộ yoga Yên Bái bị thiệt hại khá nhiều về kinh tế. Tuy nhiên, nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh, câu lạc bộ đã tạm đóng cửa. Phòng tập của câu lạc bộ hàng ngày rất đông học viên đến tập, thì nay chỉ có một huấn luyện viên cùng chiếc điện thoại di động dẫn qua online cho các học viên. Thời gian và phương pháp tập luyện không khác nhiều so với khi hướng dẫn trực tiếp, tuy nhiên để học viên tập luyện hiệu quả tại nhà thì các hướng dẫn và xây dựng không khí buổi tập cũng ít nhiều thay đổi. Chị Nguyễn Hải, huấn luyện viên câu lạc bộ yoga Yên Bái phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
để cho các học viên của câu lạc bộ của chúng tôi duy trì cái thói quen tập yoga mỗi ngày 1 giờ thì chúng tôi đã cùng nhau tổ chức học và tập online. Tuy nhiên thì tập online nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như là chúng ta khi chúng ta tập online thì chúng ta chỉ nghe, nhìn vào hình ảnh trong điện thoại, máy tính hay là TV mà chúng ta không có cái sự tương tác hai chiều. Trong cái đó thì người hướng dẫn cũng không nhìn được học viên của mình để xem học viên của mình tập đúng hay sai để chỉnh sửa. Mà đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người huấn luyện viên yoga. Thứ hai là khi chúng ta tập ở nhà thì không phải ai cũng có cái không gian riêng. Chính vì thế mà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những tiếng động này, những cái sinh hoạt của các thành viên khác trong gia đình. Mà bên cạnh đó thì cũng có những cái ưu điểm. Ví dụ như chúng ta không phải ra khỏi nhà, chúng ta có thể tập bất kỳ thời gian nào trong ngày, có thể chọn cái bài mà phù hợp với cơ thể của mình. Và hơn nữa thì trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì cái việc tập online là cái lựa chọn tối ưu nhất. Thực sự là cũng rất là bỡ ngỡ bởi vì là từ trước đến giờ thì tôi đều hướng dẫn trực tiếp, chưa bao giờ dạy online cả. Tuy nhiên thì ngay từ những buổi đầu tiên ấy, thì tất cả mọi người đều bắt kịp cái việc mà tập qua TV hay là qua điện thoại hoặc là qua máy tính.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, tập thể dục thể thao thường xuyên đúng cách góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ sức khỏe, giúp tâm lý thoải mái, tăng sức đề kháng trước dịch bệnh. Vì vậy, trong mùa dịch, mỗi người dân cần chú ý rèn luyện sức khỏe đều đặn bằng các bài tập thể dục đơn giản phù hợp với thể trạng của bản thân. Đặc biệt, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc để đảm bảo an toàn như thường xuyên rửa tay, tránh sờ vào mắt, mũi, miệng. Khi tập luyện tại nhà cần đảm bảo không gian sạch sẽ, thông thoáng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến ăn uống khoa học, đủ chất và đặc biệt là tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, hiện nay diện tích lúa vụ đông xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang ở giai đoạn làm đồng chỗ bông đối với trà lúa sớm và đứng cái làm đồng đối với trà chính vụ. Với diễn biến bất thường của thời tiết, trên đồng ruộng đã xuất hiện những đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm có khả năng làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây lúa như dầy nâu, dầy lưng trắng, chuột, bệnh đạo ôn gây hại trên lá, bệnh đạo ôn gây hại trên cổ bông, bệnh khô vằn. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên lúa. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với diện tích lúa đông xuân năm 2019-2020, đảm bảo năng suất, chất lượng và sản lượng, bà con cần lưu ý thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại trên lúa như sau. Một là bệnh đạo ôn, nguyên nhân bệnh do nấm gây ra, triệu chứng bệnh hại ở trên lá, đốt thân, cổ bông, cổ ré. Trên lá lúa, vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu xanh xám nhạt, sau đó vết bệnh lớn dần có hình thoi, ở giữa có hình xám tro, xung quanh có màu nâu đậm. Khi bệnh nặng, các vết bệnh nối liền nhau làm cho lá bị cháy. Biện pháp phòng trừ, thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm để phòng trừ kịp thời, vệ sinh đồng ruộng, không cấy các giống nhiễm bệnh ở các vùng ổ dịch, bón phân cân đối giữa phân chuồng, đạm, lân, kali, bón tập trung, bón nặng đầu, nhẹ cuối. Khi bị bệnh đạo ôn, không để ruộng khô hạn, không bón phân đạm, không phun các loại phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng. Giữ mực nước trong ruộng từ 3 đến 5cm. Sử dụng một số loại thuốc hóa học như Fuji One 40EC, Katana 20SC, New Herusan 30EC, BEM 75WP, Chizon 20WP, Cabim 30WP, P Bemsai 262WP. Thứ hai là dầy nâu, dầy lưng trắng. Đặc điểm hình thái trưởng thành có hai dạng, đó là cánh dài và cánh ngắn. Dầy nâu toàn bộ thân có màu nâu, dầy lưng trắng trên lưng có một vệt trắng rõ ràng. Dầy non, lưng màu nâu đậm, thường sống tập trung ở gốc lúa. Trứng hình bầu dục, hơi cong, giống hình quả chuối, có màu trong suốt, vàng xám. Trứng đẻ thành từng ổ trong bẹ lá lúa và gân giữa của bẹ lá. Về biện pháp phòng trừ, thường xuyên kiểm tra đoạn thăm đồng. Khi thăm đồng cần lội vào giữa ruộng, quan sát kỹ gốc thân, lúa để phát hiện sớm, kịp thời và phun thuốc trừ dày khi còn tuổi nhỏ, bảo vệ thiên địch, nhện, bọ rùa đỏ, kiến ba khoang, vệ sinh đồng ruộng, diệt cỏ, lúa chết, dùng giống kháng dày hoặc là ít nhiễm dày, không bón phân đạm quá nhiều, không cấy quá dày, thời vụ gieo cấy tập trung, hạn chế tối đa việc dùng thuốc trừ sâu, nhất là vào giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch của dày. Có thể sử dụng một số các loại thuốc sau để phun trừ dày như Amida 25WG, Mizan 10WP, Actara 25WG, Bassa 50EC, Comdagon 5WG, Butin 10WP. Sau khi phun thuốc từ 1 đến 2 ngày phải kiểm tra, nếu mật độ dày cao thì tiếp tục phun lại và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Phun xong dùng xào gạt lúa trở lại, phải pha và phun đủ lượng thuốc trên diện tích lúa theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Thứ ba là chuột. Hiện nay cây lúa vụ đông xuân ở giai đoạn đứng cái làm đồng, chỗ đến chỗ bông rất thích hợp cho chuột gây hại. Nếu cây lúa bị gây hại trên diện tích và tỷ lệ cao sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây lúa. Đề nghị bà con nắm chắc những đặc điểm triệu chứng gây hại và biện pháp phòng trừ chuột như sau. Đặc điểm gây hại trên ruộng, chuột hại vào bất kỳ giai đoạn nào của cây lúa, nặng nhất vào giai đoạn làm đồng đến chỗ. Lúc này chúng ăn đồng non có vị ngọt hay cắn ngang hạt lúa. Trong những nhiều trường hợp, chuột cắn phá nhiều hơn là ăn. Ngoài việc cắn phá lúa, chuột còn đào hang trên đê, bờ ruộng, bờ đập, làm cho nước trong ruộng bị thất thoát. Để phòng trừ chuột hại lúa cần tìm hiểu kỹ về đặc tính sinh học của loài chuột, từ đó đưa ra các biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất. Về biện pháp phòng trừ, thời điểm giai đoạn đồng chỗ giữ mực nước cao trong ruộng để hạn chế chuột gây hại làm tổ ven bờ. Sử dụng bẫy cơ học như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt, bẫy ống tre, bẫy lật. Tìm kiếm hang ổ chuột để đào đủ nước và hun khói. Dùng rào cản, bạt, ni lông, lưới PE bao quanh ruộng hoặc là bẫy hàng rào, khuyến khích và hỗ trợ nuôi mèo để diệt chuột. Rất mong bà con nông dân, các cơ sở xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh. Được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước
và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 866 277. Fax 02163 867 164. Truy cập website http://www.caodanghyenbai.edu.vn.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, đặc biệt tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.